đó gọi là quan sát thi. Như vậy thì mình dùng
cái pháp thi như thế nào mới gọi là quan pháp thi?
Pháp thi mà nói ra để cho mọi người chú trước, pháp thi mà nói ra để cho mọi người mà ôm giữ, để có cái chiến thủ. Pháp thi mà hành nam hành như thế nào để mọi người tưởng đó là chân lý tuyệt đối, trong khi đó là pháp tướng như nguyện, thì những cái pháp thi đó gọi là bất tận pháp thi. Giữa hai cái tài trí và pháp trí thì bố trí cái nào hơn? Phật dạy rằng trong hai lối bố trí thì pháp trí là tối tận hơn cả. Vì sao? Vì tài trí là phải nhờ đến ngoại vật, và pháp trí là ở tại tâm. Tài trí chỉ nuôi dưỡng được sắc thân, cho nên nói pháp trí là hơn hết. Và hơn nữa, pháp thí là việc khó làm. Pháp thí là việc khó làm. Thuyết pháp độ sanh là việc khó làm. Hàng thanh văn chỉ độ được mình mà không hay thuyết pháp độ sanh. Vì sao? Vì hàng thanh văn còn chấp pháp. Do vậy, pháp thuyết ra không rốt ráo, cho nên xem như có thuyết mà cũng như không thuyết. Bởi pháp thuyết ra còn rốt, còn là khuôn sao, còn là chấp thủ, thì pháp trước ra còn khuôn sao nào đó, còn chấp thủ ở một nơi nào đó, thì cái pháp đó không gốc ra, cho nên có thiết cũng như không thiết. Thanh văn thừa và duyên giác thừa thường chỉ có thể khắc thực độ sanh theo pháp của hạnh, theo hạnh đầu đà. Lại nữa, khi mà khi pháp thì cần phải liễu triệt được hữu lậu vô lậu, cần phải liễu triệt việc về thật tướng của các pháp, rõ thật tướng của các pháp là bất sanh bất diệt, không thể phá hoại được. Nhờ pháp thí mà chúng sanh nhận rõ được chân tướng của vạn pháp, mà có thể đưa chúng sanh vào Phật đạo. Có bốn cách trả là trả tài, trả pháp, trả vô ý, trả phiền não. Mà ở đây chỉ nói trả tài và trả pháp thôi. Vô ý trả cùng với thi la không khác, tức là cùng với giới không khác, cho nên không cần phải nói. Hơn nữa là bát nhã, ở trong bát nhã thì cũng có phiền não, cho nên nói đến bát nhã tức là đã trả phiền não rồi. Cho nên khi nói đến sáu pháp ba la mật thì phải nói đến bốn trả. Nay nói đến sáu pháp ba la mật là đã có đủ bốn trả rồi, cho nên chỉ cần nói trả tài và trả pháp. Như vậy chúng ta biết là đàn là bố thí. Còn ba la mật là như thế nào? Ba la mật tức là đáo bí hạnh. Ba la mật là đáo bí hạnh tức là đến bờ bên kia. Nãy giờ chúng ta nói về đàn. Đàn tức là nói là bố thí. Bố thí gồm có tài, trí và pháp thí. Khi nãy giờ chúng ta nói về pháp thi, bây giờ chúng ta lại đặt cái vấn đề là thế nào gọi là ba la mật. Đàn thì biết rồi, nghĩa là bố thí thì biết rồi, nhưng mà còn ba la mật thì sao? Ba la mật là đến bờ bên kia, hành giả phải vượt qua sông ái mới đến bờ bên kia. Sao gọi là không đến bờ bên kia? Mà khi vượt xong nhưng mà chưa đến bờ mà nửa chừng ta thối lui, đó là chưa đến bờ bên kia. Bờ bên kia tức là phải rốt cao. Nhưng khi ngài Xá Lợi Phất phát cái hạnh nguyện bố thí ở trong 60 kiếp, một kiếp nọ có một người đến xin bố thí. Xá Lợi Phất hỏi: người muốn ta thí thân hay là bố thí tài vật? Người đó đáp rằng: tôi không xin bố thí thân, cả thân ông, mà cũng chẳng xin bố thí tài vật của ông. Tôi chỉ xin ông bố thí đôi mắt thôi. Tôi không có xin toàn thân của ông, tôi cũng không xin tài vật gì của ông, chỉ xin ông đôi mắt thôi. Thế là Phật liền tự móc mắt mình. Lý do là tự móc mắt chứ đừng đợi người ta móc. Thế là Phật liền tự móc mắt mình để cho người đó. những người được bố thí như vậy vừa cầm đôi mắt của Xá Lợi Phất liền quăng ngay xuống dưới đất rồi lấy chân trà lên. Xá Lợi Phất tự niệm: hạng người như tham hạng người mà kẻ ác như vậy làm sao ta đổ được, chỉ phát khởi tâm như vậy thì đã thôi lui. Phát khởi cái ý niệm là hạng người kẻ ác như thế làm sao ta đã đổ được, nên đã thôi lui cái tâm lợi tha và lui về Thanh Văn Thừa. Tự là như vậy gọi là không đến bờ bên kia, nghĩa là giữa chừng thôi lui, đã có hành pháp bố thí nhưng mà giữa chừng lại thôi lui. Phát khởi một ý niệm là người tệ ác như vậy là ta không độ được, phát khởi cái ý niệm như vậy là có ta, có người và có vật thí, như vậy là không đến bờ bên kia. Mặc dầu hành bố thí, mặc dầu đã móc mắt mình cho, nhưng cái đó chưa gọi là ba la mật, chỉ lại gọi là đàn thôi, chứ chưa gọi là ba la mật được. Chỉ gọi là bố thí thôi, chứ không thể gọi là bố thí ba la mật được. Như vậy cứ thẳng tâm, không thối lui, không lấy chuyển, đó mới gọi là đáo bí nạn, đó mới gọi là đến bờ bên kia. Lại nữa, sang tham là bờ bên này, mà bố thí là bờ bên kia. Lại nữa, chấp có chấp không là bờ bên này, mà phá chấp có đặng trí huệ là đến bờ bên kia. Đàn có hai thứ, một là ma đàn, hai là Phật đàn. Thế là bố thí có hai, cũng có hai thứ, một là ma đàn, hai là Phật đàn. Nếu mà bị kiết sử, bị phiền não chi phối mà bố thí thì đó gọi là ma đàn. Ma đàn là ở bờ bên này. Nếu thanh tịnh bố thí không sợ hãi, không hối tiếc, không thối chuyển, đó là Phật đàn. Phật đàn là đến bờ bên kia. Kinh Độc Xà, ở trong Kinh Độc Xà ta nêu ra một ví dụ. Một ông vua giao cho tội nhân một cái hộp đựng 4 con rắn độc. Nhà vua bảo tội nhân: ngươi sẽ săn sóc chăm nuôi 4 con rắn độc này. Người ấy lo sợ mới nghĩ rằng giống rắn độc này rất là nguy hiểm, nó rất khó nuôi dưỡng, không khéo thì nó cắn chết, cho ông ta bèn lén vứt bỏ. Rồi tìm đường chạy trốn, khi mà vứt bỏ rồi thì ông ta tìm đường chạy trốn, nhà vua biết được, mới sai 5 vị lực sĩ cầm dao đuổi theo tên tội nhân đó. Đến một nơi đầm cấm hoang vắng, người ấy gặp một bậc hiền nhân đó mới khuyên rằng nơi đầm cấm hoang vắng này sẽ có nhiều vật cướp, vậy cho nên ngươi không nên tu ở đây. Nếu tu ở đây lâu thì ngươi chắc chắn sẽ bị hại và bọn lực sĩ kia rượt theo. Ngươi hãy đi dắt đến phía xa kia, nó có một con sông lớn, rồi cố tìm cách để vượt qua con sông đó đến bờ bên kia, thì nơi đó ngươi sẽ được an toàn. Người ấy nghe xong liền đến bờ sông, lấy 8 khúc cây kết thành bè, rồi vượt qua con sông và vượt qua đến bờ bên kia một cách an toàn. Trong câu chuyện trên thì nhà vua đó là chỉ cho ma vương. Thế là câu chuyện trên nhà vua đó là chỉ chữ vua là vương à, như vậy nhưng mà vua làm cái việc đó là chỉ cho ma vương. Cái hộp đựng 4 con rắn độc đó là chỉ cho cái thân tứ đại. Cái thân tứ đại đầy đủ tham dục, mê muội, xấu ác. Nhận nói cái thân tứ đại này là thật ngã à, và nảy ra những điều xấu ác như vậy gọi là ma vương. Những điều đó xấu ác đó chính là ma vương. Và ma vương đó muốn nuôi dưỡng trong con rắn độc. Để làm gì? Để tham dục, để mê muội. 5 người cầm dao đó là dụ cho thân 5 âm. Cái bầm tấm hoang vắng không người là dụ cho nơi không có phước đức. Nơi đó là nơi hoang vắng lịch lùng, không có chút ít phước đức nào cả. ở nơi đó với những tâm niệm xấu ác, ở nơi đó với những tâm niệm tham đắm, mà nếu tu ở đó thì sẽ bị xấu tình lẫn nhập. Cho nên gọi là có đầy những kẻ mà gọi là cướp giặc, giặc cướp ở đây là dụ cho xấu tình, huyền năng là chỉ cho bậc đạo sư, xâm lớn là chỉ cho con xâm ái, tám khúc cây kia để kết thềm bè, đó là dụ cho bát chánh đạo, bờ bên này là dụ cho sự mù tối và tội lỗi đang ôm ấp bởi cái thân năm ấm, bởi cái thân tứ đại với ý niệm sâu ác, và kết bè tham, kết thành bè, lấy tám khúc cây kết thành bè để qua bờ bên kia là dụ cho nước bàn an lạc. Nhưng mà qua bờ bên kia là được vô lậu giải thoát, qua bờ bên kia là sẽ được vô lậu, lậu tận A-la-hán, Bồ Tát, thành cái các bố thí, không chấp ta thí, không chấp người nhận và không chấp vật thí. Ở nơi ba pháp ấy được thanh tịnh vô ngại, được chư Phật tán tợ, cho nên không đọa vào ma đạt. Bồ Tát tu sáu pháp ba la mật này đầy đủ là đến bờ bên kia, qua bờ bên kia rồi, qua được cái bờ bên kia rồi. Nhưng mà những người cũng qua bờ bên kia như vậy, khi qua bờ bên kia thì có sai khác với nhau không? Tuy là đồng qua bờ bên kia nhưng vẫn có chỗ sai khác. Nếu qua bờ bên kia mà chỉ nhằm để thoát ly sanh tử, được vô úy vô lậu tâm, riêng cho mình được an lạc, chưa đạt đến đại bi tâm, chưa bị hết. Nhưng mà người có trí tuệ thì họ thấy rằng mảnh vải này, ngay cả mảnh vải này nó cũng là bất khả đắc, ngay cái miếng vải này cũng là bất khả đắc, bởi vì miếng vải này không phải của ai hết, và ngay cả cái gọi là tôi cũng là bất khả đắc. Như vậy cái ngã đó đã bất khả đắc thì cái tài kia cũng bất khả đắc, thì cái đối tượng mình nhận của thi của mình cũng là bất khả đắc. Do đó cho nên người bố thí không tu trên tài mà cũng không tu trên pháp thí thì người đó gọi là bố thí cụ túc viên mãn. Vì biết ra, vì biết cái nguyên tại đó không là do bởi tác duyên hóa hợp, do bởi tác duyên hòa hợp mà không phải là của ai cả. Cũng như chén cơm mình bố thí thì cái chén cơm này mình cầm trong tay nó là cơm của tôi, nhưng mà thật sự khi mình quán rằng cơm này là do nhiều tác duyên, ngày hôm nay mình có duyên pháp, ngày hôm nay mình có cái nhân duyên là được cầm chén cơm, chứ không phải là của mình. Ngay cả cái ta cũng không tham, cũng không thật có, thì hà huống gì chén cơm đó là của mình. Cho nên xả bỏ ngã và ngã sở, xả bỏ ngã và ngã sở thì đã quán được cái ngã không, thì đương nhiên là cái pháp cũng không. Cho nên ngã không, pháp không. Đó. Mà quán triệt các cái pháp tánh không như vậy, cho nên bố thí mà không hối tiếc. Bởi vì các pháp nó là như, tôi hiểu rõ các pháp như, các pháp như tức là ở nơi cái thể bất sanh diệt. Các pháp như mà nếu có pháp tướng hiện hữu thì cái pháp tướng đó chỉ là tướng duyên hợp. Cho nên người Phật tử khi mà có trí tuệ thì quán các pháp như. Ở trong này có ví dụ câu chuyện là có một người con gái đẹp, nếu mà đem tâm nhiễm trước, nếu đem tâm nhiễm trước thì sao? Thì người háo sắc hoặc là dâm dục thì liền khởi động tâm ưa đắm. Nếu là một người đàn bà khác thì họ thấy người con gái đẹp, họ lại sinh tâm ganh ghét vì sắc đẹp người con gái đó hơn mình. Và đối với người tu hạnh thanh tịnh thì họ quan đó là thân bất tịnh. Nhưng mà riêng đối với người nữ, riêng người nữ đó họ đã nói họ có nói họ đẹp hay không, họ có cái ý tưởng gì khi mà bốn cách quan đó cùng một lúc xảy ra. Nếu là người mà có tâm ưa dâm dục là một tên sở sanh thì cho đó là một mảnh đất kỳ diệu. Nếu là một người đàn bà thì họ sanh ra cái tâm nhìn người con gái đi đó, họ sanh ra cái tâm ganh ghét. Nếu là một người họa sĩ thì họ xem đó là một mẫu người không tuyệt đẹp để họ cần làm gian để họ vẽ.
Và nếu là một người tu thì họ thấy đó là thân bất tịnh, như vậy đến các quan đó đều là sai lầm. Đến các quan đó đều là bất tịnh. Cho nên phải biết là quan tốt, quan sâu, quan hay, hay là quan dở, hay là vui buồn, đều ở tại tâm mình. Mà cảnh ngoài là như thị, cái cảnh ngoài nó là như thị, nó có nói đẹp không, nó có nói sâu không, nó có nói bất tịnh không, nó có nói tôi là một người mẫu để mọi người rẽ không. Nhưng mà bốn anh này ngồi lại khởi sanh ra bốn ý nghĩ khác nhau, mà pháp tướng nó vẫn như thị. Như vậy bốn cách quan đó đều là bất tịnh. Như vậy khởi niệm tham duyên pháp, khởi niệm duyên pháp để rồi mình khởi, khởi niệm duyên theo pháp để mà khởi niệm, thì cái niệm khởi đó mà không biết rõ nó là hiển hư, thì cái khởi đó mà tu trước, khởi đó mà sinh ra là buồn giận ghét thương phải trái thiện hay ác, thì những cái khởi đó đều là bất tịnh. Do đó cho nên người mà hành bố thí ba la mật thì quán người thi bất khả đắc, vật thi bất khả đắc, đối tượng thi bất khả đắc, ngay cả pháp thi cũng bất khả đắc. Như vậy là xả bỏ luôn cả pháp thi, chứ đừng nói là người thi, vật thi hay là đối tượng thi. Như vậy quán không cũng như vậy. Vì sao? Vì quán các pháp tự tánh là không, thì biết rõ tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Cho nên khi hành bố thí, nằm ngồi thì ta nói năng, rồi giả danh gọi là người, nhưng ở khắp mọi nơi tìm mỗi nơi mỗi phần thì người bất khả đắc, tức là cái ta bất khả đắc. Đó. Cho nên nghĩa là do vì bốn đại và hư không hòa hiệp, đó là do vì bốn đại và bốn đại tạo sách cũng như hư không hòa hiệp, in cha giết mẹ mà có sách thân. Mà khi đã có sách thân thì đương nhiên phải có đi, có đứng, có nằm, ngồi, nói năng, có ăn uống, có ngủ nghỉ, vân vân. Rồi giả danh loài gọi là người, giả danh gọi là người. Rồi xong, nhưng mà khi chúng ta phân chẻ ra cái đó để tìm cái ta, thì cái ta không có ở đâu cả. Cái ta ở trong tim, cái ta ở trong mắt, cái ta ở trong thức xăm, cái ta ở trong phổi, cái ta ở trong ruột. Chẳng có chỗ nào có cái ta cả, nhưng mà giả danh gọi là ta. Như vậy, ngay cái thân đã lưu luyến rồi, thì cái pháp kia cũng do duyên tập mà có. Cho nên người mà có trí tuệ thì không tu chấp trên bất cứ một pháp tướng nào, mà chỉ sử dụng pháp tướng tùy tâm của chúng sanh để đem đến sự an lạc và đem đến sự giải thoát của chúng sanh. Nhưng mà nếu người thí là bất khả đắc, nếu người thí bất khả đắc thì sao Bồ Tát lại hành bố thí ba la mật? Nếu người thí, nếu vật thí bất khả đắc thì sao Bồ Tát lại bố thí ba la mật? Đáp là vì duyên khởi hòa hiệp mà có danh tự, mà có tướng nam, có tướng nữ, có nhà cửa, có xe cộ, có người thí, có vật thí, có người nhận, tất cả đều chỉ là diễn pháp, tất cả đều không Phật pháp, cho nên tất cả đều bất khả đắc. Bồ Tát nhận rõ như thế mà không trụ chấp pháp bố thí, cho nên gọi là hành đàn ba la mật, là bố thí rốt ráo đến bờ bên kia, đến bờ bên kia, nghĩa là không chấp cái pháp thí của mình. Mà không chấp cái pháp thí của mình thì đúng là hành đàn ba la mật. Cho nên nói rằng nếu đã là người bất khả đắc, vật bất khả đắc, phải là người bất khả đắc, vật bất khả đắc, đối tượng thí cũng bất khả đắc, thì hành bố thí ba la mật để làm gì? Chính vì hành bố thí mà không tu trước trên bố thí, cho nên ta mới gọi là hành đàn ba la mật. Bởi vì ta biết rõ rốt ráo đều là bất khả đắc, đều là tánh không. Nhưng mà vì trong cảnh giới loài người, vì tâm ý của con người lầm chấp như vậy, cho nên ta dùng cái phương tiện hướng như vậy để đưa con người đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Như vậy thì chúng ta đã hình thành ao cái phần mà bố thí ao gọi là bố thí ba la mật. Chúng ta hình thành cái chỗ gọi là thế nào gọi là đàn ba la mật. Ở Ở đây có câu hỏi đặt ra, sao nói gọi là ngã là bất khả đắc? Phật dạy trong sáu thức có bên trong, nhận A là gia làm căn bản, ngồi tương ưng với các duyên. Nếu sáu căn duyên đầy đủ với sáu tầng thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức cùng hiện khởi. Nhưng riêng ý thức thì vì dễ duyên, dễ tương ưng với pháp tầng, cho nên thường sanh khởi hơn. Nếu biết rõ căn và tầng thức cùng duyên sanh pháp là không thật, thì đó là thấu rõ vô ngã. Lúc bây giờ tâm tánh sẽ được an nhiên tự tại. Đó, luận giải như thế, nên các pháp cũng không còn trú chấp, nên không còn có khổ, có lạc. Ngã pháp chỉ vì để phát duyên vào A lại gia thức mà chấp ngã nên mới có ngã tướng. Thật ra chẳng phải như vậy, đó chỉ là vọng thức phân biệt, cho nên ngã bất khả đắc. Đó là có người hỏi tại sao gọi là ngã bất khả đắc. Ngã tức là cái ta đó. Nhưng ở đây là giải thích như thế nào? Phật dạy là sáu thức bên trong, nhận A lại gia làm căn bản, tức là mạt na đó, nó chấp cái tướng phần và kiến phần của lại gia thức làm căn bản. Khi mà sáu căn duyên đầy đủ với sáu tầng thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cùng hiện khởi. Đó, riêng cái ý thức này nó dễ duyên, dễ tương ưng với các pháp nên thường sanh khởi hơn. Nếu biết rõ căn tầng thức cùng duyên sanh pháp, nó cùng duyên hợp mà nó sanh pháp mà chính nó là không thật, thì mới ta mới thấu rõ rằng cái ta là không thật. Cái ta không thật như vậy ta mới nhận ra cái chỗ vô ngã đó. Và lúc bây giờ tâm tánh mà khi ta nhận ra được rằng duyên sanh vô ngã rồi, ta không có tự ngã, thật sự ra chỉ có căn tầng duyên tác mà khởi niệm. Niệm đó chỉ là niệm hiển hư, không phải là thật ngã. Nó là cái dụng của tâm chứ không phải là tâm, cái dụng của tự tánh chứ không phải là tự tánh. Như vậy những ý niệm khởi ra đó chỉ là cái dụng mà không phải là thật ngã. Lúc bây giờ tâm tánh ta sẽ được an nhiên, nơi các pháp không còn trú chấp, cho nên chúng ta không thấy có khổ và không thấy có lạc. Bởi vì cái được gọi là ngã, đó là tướng phần và tiếng phần qua lại gia thức, được mạt na thức chấp nó. Thì mạt na thức chấp nó, cho nên nó hiện hữu, nó hiện hữu. Nhưng mà đi truy tìm nó, thì thật nó chỉ là bóng dáng hiện hữu của tâm, nó chỉ là bèo bọt trên biển cả của tâm. Trên cái biển cả tâm chứ không phải là biển cả. Cho nên phân biệt mà biết rõ là ngã bất khả đắc. Ở đây có người hỏi, bây giờ đường này có nhiều vấn đề đặt ra, mỗi người đều có tự thân, sao lại nói là vô ngã? Nếu nói là vô ngã thì mỗi người đều đã có thức phân biệt, thì đến khi mạng chung rồi thì thức sanh diệt cũng dứt luôn hay sao? Như vậy thì các tội phước cũng không còn theo ai, mà cũng chẳng ai có thọ khổ, chẳng ai có thọ lạc, và cũng chẳng ai giải, cũng chẳng có ai giải thoát. Có phải như vậy không? Đã, do năm âm dương khởi sanh ra thân, vì dương khởi cho nên nó là không. Vì dương khởi cho nên nó chỉ là vay mượn, mà vay mượn cho nên tánh của nó là tánh không, nó là vô ngã. Chúng sanh chìm đắm trong vô minh vì ngã kiến, nhận thấy lầm cái tự ngã, dựa vào năm ấm tương tục do dục nhiễm sanh thân, chấp năm ấm là tự ngã, rồi khi có thân là liền chấp thân đó là ngã. Trong kinh Cấp Giác có một người đi lạc đường nên vào ngủ ở trong một ngôi nhà hoang. Đi đến, người ấy thấy một con quỷ đem một xác chết đến, con quỷ đã đem một xác chết đến, rồi lại thấy một con quỷ nữa chạy đuổi theo và quát lớn lên rằng đó là đồ ăn của ta, sao ngươi lại dám mang đi. Hai con quỷ chăm nhau đang cắn xé nhau, banh thay của người chết đã ra, rồi ăn hai tay hai chân, sau cùng ăn luôn cái thân mình, ăn xong chúng lại bỏ đi. Người ngủ cỏ ở trong ngôi nhà hoang đó thấy hai con quỷ ăn thay người chết, run sợ quá cho đến nỗi chuồn khí, tức là khí mê muội. Ngày hôm sau anh ta sẽ đi lang thang không biết đi về đâu, giữa đường gặp một các vị tỳ kheo đệ tử của Phật. Anh ta mới hỏi rằng tôi là ai? Anh ta mới hỏi rằng tôi là cái gì? Vì anh ta cuồng rồi,
anh ta quên mất anh ta là ai nữa.
Cho nên khi mà đến độ người ta cuồng rồi á, ta đến độ một cái gì mà nó khủng hoảng đến cái mức độ cao tột rồi thì con người tâm nó cuồng. Mà cuồng rồi thì như con người nó lắng, nó không biết gì cả. Có một vị tỳ kheo hỏi: bộ ông có thật là người không? Thì người ấy đáp: không biết. Có cầm một cái chậu hoa cũng đem cho mọi người sự an lạc, cầm một cái cây xoài, cầm một cái mận, quét một đoạn đường sạch cũng đem đến một sự an lạc. Đó, hành pháp bố thí đó nó không nhất thiết là chỉ mình suy nghĩ là chỉ lấy tiền của mà cho, mà ở đây tính tất cả các hành pháp nội tài ngoại tài. Cái nội tài tức là nói ngay thân thể tim thủy đầu mắt, nhưng mà ngoại tài tức là những vật sở hữu. Vật sở hữu đó là do tây sinh, do thân thể chúng ta tác tạo để làm ra. Đó. Cho nên bất cứ mọi hành vi đều có thể mang đến sự an lạc. Cái gian đi của mình cũng là một sự an lạc. Suốt ngày chăm sóc một vườn cây để cho cây đã đâm bông kết trái, rồi mình có ra đi nữa, mình có mãi mãi vĩnh viễn lìa khỏi cuộc đời này, thì cái vườn cây, cái vườn hoa, cái vườn trái đó, người ta nhìn từng cái chiếc lá, từng cái trái, từng cái hoa, người ta thấy ảnh hiện được cái hành vi cao đẹp của mình. Như vậy cũng là bố thí. Cho nên cái bố thí nó rất là thâm diệu. Ở đây nói chữ bố thí ba la mật, bố thí đến bờ bên kia, cái nghĩa nó rất là rộng. Cho nên sở dĩ tôi dừng lại ở đó mà tôi nói nhiều về bố thí là bởi vì mình nhiều khi không bỏng sáng. Không, xin lỗi, nhiều khi mình bỏng sáng. Bỏng sáng từng lần nói, mình nói mà để cho vừa lòng người thì mình sợ mất cái giá trị của mình, mất cái tự ngã của mình. Mình bước đến một nơi nào đó, mình nở một nụ cười để cho cái nơi đó nó được yên vui, thì mình thay vì nụ cười đó thì mình làm cái dáng rất nghiêm nghị để cho cái nơi đó, cái không khí nó nặng nề. Cái bản sản của mình ở chỗ đó. Mình có của giàu vô lượng nhưng mà không biết xài cái của đó. Mình có những cái hành vi cao đẹp, chính là hành vi xả bỏ cái tự ngã. Hành vi cao đẹp nó xả bỏ tự ngã. Do đó chúng ta không nên quán xét. Chúng ta nên thủ chấp là về lời nói, về cử chỉ. Mọi việc làm, cố gắng hành xử pháp bố thí Ba La Mật. Bởi vì trú trên tác giả Ba La Mật, cho nên mới có thể bố thí Ba La Mật được. Vì có trí tuệ siêu việt trên quán tâm hồn của chúng sanh mà chúng ta nói lời im đẹp. Quán tâm hồn của chúng sanh người ta ưa ấm áp, mình có tạo điều kiện ấm áp. Quán tâm hồn của chúng sanh ưa ẩn vào những nơi râm mát thì mình phải làm cho cái khu ấp đó cho cái nơi râm mát. Quán tâm hồn của chúng sanh biết rằng chúng sanh thường họ biết rằng mọi người chung quanh họ thường muốn cái gì cũng gọn gàng, cái gì cũng sạch sẽ, cái gì cũng ngay thẳng chân tắp, thì mình hãy cố gắng tinh tấn làm cho nó gọn gàng, sạch sẽ, chân tắp. Đó là hành pháp bố thí. Cho nên khi bóng dáng của mình mà có rời khỏi nơi tu sĩ này không, hoặc là không còn mình nữa, nghĩa là mình đã chết đi, thì cái hạnh sống của mình đó, cái cử chỉ ngôn ngữ cao đẹp, nhìn cái bàn, nhìn cái ghế, nhìn cái nhà, nhìn cái cây, nhìn cái hoa, bất cứ nơi nào hình như cũng có ẩn hiện hình dáng của mình, cái hình dáng cao đẹp, cái cử chỉ cao đẹp đó. Cho nên cố gắng thực hành cái hạnh bố thí Ba La Mật để được có một cuộc sống hạnh phúc. Mình tạo cái điều kiện hạnh phúc cho người chính là mình đem đến hạnh phúc cho chính mình. Cái quan trọng là chúng ta phải quán triệt được cái bố thí Ba La Mật đó. Tạo cho ai một giờ hạnh phúc thì chính giờ đó mình được an lạc hạnh phúc, chứ không nên quán xét, chứ không nên keo kiệt. Bởi vì chúng ta có kho tàng vô giá, chúng ta có của báu nhiều vô lượng, chúng ta sử dụng của báu đó không bao giờ hết. Nhưng mà chúng ta là cứ ẩn không, cứ giấu kín, cứ cất kỹ, và để về sau rồi phải nuối tiếc. Để về sau rồi là phải nuối tiếc. Nuối tiếc là tại sao hồi đó chị sống, tại sao hồi đó anh nó sống mà tôi ngu quá, tôi không biết cho, tôi không có một nụ cười, tôi không có một lời nói nhẹ nhàng. Bây giờ anh đã khuất bóng rồi, chị đã khuất bóng rồi, cô đã khuất bóng rồi, thì bây giờ tôi lại muốn thể hiện điều đó thì tôi lại thể hiện không được, bởi vì còn gì thể hiện. Cho nên cái đó cũng là bố thí, đó cũng là hành pháp bố thí. Cho nên bố thí tu trên tác giả Ba La Mật mà bố thí, mà tu trên tác giả Ba La Mật nghĩa là đứng trên cái đỉnh cao của trí tuệ mà hành xử, thì sự hành xử đó cao đẹp và đem đến hạnh phúc vô cùng cho tất cả mọi người, cho tất cả muôn loài. Cho nên tôi nói rằng Bồ Tát không tu, ở đây kinh Đức Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát không tu trong tất cả các pháp mà tu trong tác giả Ba La Mật, tu trong tác giả Ba La Mật mà cụ túc đoàn Ba La Mật, lời của Đức Phật dạy. Cho nên mỗi khi mình đọc đến cái lời hay mà Đức Phật dạy như vậy, Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng tu pháp mà tu trong tác giả Ba La Mật, do trả hết thảy pháp mà thầy đủ đoàn Ba La Mật, vì rõ biết người thí kẻ thọ cùng vật thí đều là bất khả năng. Như vậy thì Bồ Tát đã quán thân của mình như huyễn, đã quán tâm của mình như huyễn, đã quán pháp hành của mình như huyễn để bố thí. Bố thí như vậy không mong cầu, bố thí như vậy không nuối tiếc. Cho nên ở trong cái phần giáo án tức là trong cái phần luận đó, cho nên trong kinh bốn sanh có chết câu chuyện về đời Bà Đạt Đa như sau. Ở một kiếp trước, đời Bà Đạt Đa làm thân con rắn cùng với một con rùa kết bạn tâm giao. Gặp cái ngày nắng hạn khô cạn, cả hai rắn và rùa đều bị đói khát không khổ. Rắn bảo rùa hãy gọi ốc đến để chúng ta bàn kế hoạch, nhưng mà ốc biết là rắn đẻo. Và tại vì ốc mà mò đến thì coi như rắn sẽ đớp thân ăn. Ốc biết rõ cái ác tâm của rắn, cho nên đã làm bài kệ nói với rùa, nhắn lại với rắn rằng: do bằng cùng mà đánh mất bản tâm, do vì miếng ăn mà quên cả tình nghĩa, người hãy chuyển lời ta đến với rắn, ốc trời ấy chẳng dạy nạp thân đâu. Thì như vậy, vì có lẽ là vì bằng cùng, vì thiếu cơm ăn, vì thiếu áo mặc, mà con người mất mong, mà con người có thể giành giật lẫn nhau, đem cái nguồn vui đến chỉ cho riêng mình, và kẻ khác có đau khổ thì mặc kệ. Cái tu tập của mình cũng vậy. Cái nhiều người họ cái quan niệm là tôi tu là để cầu giải thoát và giác ngộ. Cho nên Ngài Ca Diếp ở trong kinh Pháp Hoa cũng như vậy. Ngài nói rằng chúng con đã già nua rồi, tuổi tác đã nhiều, thân thể mệt mỏi, ngồi nghe pháp chúng con chỉ quan đến ba pháp không vô tướng vô tác, tức là chúng con quát các pháp tự tánh là không. Các pháp đều biến động, biến đổi theo thời gian không gian, cho nên chẳng có cái tướng dạng nào nhất định cả. Chẳng có cái tướng nào nhất định cả. Và các pháp không có chủ tác, các pháp nó chỉ được tướng duyên hợp, cho nên nó không có chủ tác. Chính con ngồi quán như thế, ba pháp không vô tướng vô tác, để mà chúng con nhàm chán cái cảnh ở thế gian, chúng con thấy rõ cái định luật vô thường, như cánh hoa kia nở, sớm nở nhưng mà tối tàn. Cho nên chúng con nhàm chán, không tâm chấp. Vì thế chúng con đã từ bỏ được tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, đương kiến, tà kiến. Chúng con ở trong cái thế an định vô vi, an lạc. Chúng con ở trong cái rừng sâu yên tĩnh. Chúng con ở một nơi hoang vắng, không ít có bóng người, là ít tiếp xúc với ai. Ở như vậy, thân tâm của con rất nhẹ nhàng và an định. Và cứ nghĩ đến ba pháp không vô tướng của tác như vậy, thì tâm của con hàng phục được những động tâm điên đảo. Hồi trước kia con trao động, hồi trước kia con đấu tranh, ngày hôm nay khi nhổ cỏ, con nghĩ rằng phải nhổ tận gốc của phiền não. Khi quét nhà, con nghĩ rằng phải quét tận gốc không của những cái tế tạp dơ bệnh. Con ngồi nghĩ phải kiểm soát lại mình tiên như vậy để đạt thành đạo quả. Còn nếu con dùng các pháp du hí thần thông để tịnh cõi gốc Phật, độ thoát chúng sanh, thì lòng của chúng con bạch Đức Thế Tôn không bao giờ ưa thích. Việc đó để Bồ Tát làm, không phải chuyện của chúng con làm. Mặc dù chúng con thờ Ngài, nhưng ngày hôm nay chúng con đã từ bỏ Ngài và con thờ giáo chủ Mắc Chi Nô, tức là mặc kệ nó. Miễn là ai làm gì làm mặc kệ, nghĩa là con được an định là được rồi, nghĩa là con được yên vui không định đến ai là được rồi. Như vậy là con tu. Còn cái chuyện mà con làm cái chúng sanh an lạc, thì cái chuyện đó để người khác làm, chứ không phải con làm. Bởi vì chắc chắn càng ngày con càng xa Đức Thế Tôn, càng ngày con không thờ Ngài nữa, mà thờ giáo chủ khác đấy. Đó. Cho nên cái việc này gọi là bón sáng là như vậy. Chỉ có giữ riêng cho mình được yên tĩnh. Cho nên có nhiều vị tập tu về họ đóng cửa, họ đóng cửa phòng lại, họ không thèm giao tiếp với con cái, họ cũng chẳng thèm giao tiếp với những người xung quanh. Nhất thiết ta bữa nay tu rồi, đừng đứa nào định lên ta. Nếu đứa nào đụng đến là coi chừng ta. Thì như vậy cái vấn đề mà họ qua cái quan điểm tu như vậy đó, nó không phải là trí tuệ. Nếu con người đã có trí tuệ thì sở dĩ ta quy tập quy pháp quy tăng là trở về với tâm tánh sáng suốt, trở về với cái tâm tánh chân tánh, trở về với tâm tánh thanh tịnh để chúng ta sống đem nguồn vui cho tất cả vạn loại chúng sanh, để ta sống như Đức Thế Tôn đã sống và Đức Thế Tôn đã ngự trị ở trong ta. Không giờ phút nào Đức Thế Tôn rời bỏ ta, chỉ có ta quay lưng đi và tự rời bỏ Ngài. Ngài đã cho nên ở đây mới kể ra một câu chuyện ở đây sinh bổng sanh là do bằng cùng và đánh mất bản tâm. Bằng cùng nào? Cái bằng cùng là thiếu trí tuệ. Cái bằng cùng là con người chỉ biết mình, chỉ biết vị trí, chỉ biết mưu lợi cho chính mình. Sở dĩ nó có ác tâm như vậy là bởi vì không thiếu thân, không bằng cùng, không khốn khổ. Khốn khổ đó không phải vì thiếu vật chất. Có nhiều người họ thiếu vật chất, nhưng họ thiếu thân được vật chất, nhưng họ có của báu giàu vô lượng. Họ cũng không đánh mất cái bổn tâm của họ. Họ cũng không làm một điều sần bậy vì cái nghèo. Họ cũng không làm một cái điều xấu ác vì cái nghèo. Người ta chỉ quăng ra một số tiền mà phải cầm dao đi đâm thuê chém lương. Người ta chỉ quăng ra một số tiền mà đồng đoạn phải tiêu diệt cả một dân tộc. Như vậy đó. Cho nên ở đây nói là ra bằng cùng mà đánh tất mất cả bản tâm, vì nếu anh mà quên cả tình nghĩa, người hãy chuyển lời ta đến với rắn ốc cờ để tránh dạy nạp thân. Như vậy do nhân dân đời này hành bố thí mà đời sau thoát cảnh bằng cùng, tính thiếu, được giàu có, được đầy đủ, khiến giữ tâm mình không làm các điều ác, lại có đủ thuận duyên để hành trì giới luật, bảo vệ cho nên bố thí có thể dẫn sanh đến thi la ba la mật, tức là trì ở ba la mật. Mặt khác nữa là bố thí cũng có công năng phá được tất cả những kiết sử, khiến cho tâm trì giới được kiên cố hơn lên. Do nhân viên bố thí mà sanh được tịnh giới nên nói bố thí dẫn sanh thi la ba la mật. Hơn nữa hành bố thí thường phát xuất từ tâm từ bi, do có cái tâm từ bi đối với mọi người thọ thí nên không sanh ra kiêu mạn, không sanh ra sân ghế, khiến cái tâm trở nên nhẫn nhục nhu hòa thuận lợi thì việc hành từ tịnh giới. Cho nên do bố thí đó mà sanh thi la ba la mật. Trong kinh Tích Giác mẫu chuyện sau đây, Bồ Tát Văn Thù có một kiếp trước là một vị tỳ kheo. Một hôm vào thành khất thực, Ngài mới gặp một em bé chạy theo xin. Khi Ngài vừa khất thực lại đầy bát, Ngài lấy tay bắt hai nắm thức ăn đưa cho em bé và nói với em bé rằng: nếu ngươi chỉ ăn một nắm, còn một nắm cúng dường cho chư tăng thì ta sẽ cho hết cho người. Em bé làm y theo lời dặn. Lớn lên em bé ấy đến xin thọ giới Ngài Văn Thù và xin được làm Phật. Vì nhân duyên bố thí khiến phát tâm làm Phật nên nói bố thí dẫn sanh thi la ta la mật, tức là trì giới ta la mật. Bố thí còn được quả báo gặp thầy gặp bạn tốt, nhắc nhở cho mình thọ trì giới luật, không làm một điều ác, nên bố thí dẫn sanh trì giới ta la mật. Bây giờ bố thí dẫn sanh nhẫn nhục ba la mật. Khi bố thí mà Bồ Tát gặp người thọ thí mắng nhiếc, gặp cái người thọ thí mắng nhiếc, họ đòi hỏi phải cho nhiều hơn. Mình đã có cử chỉ cao đẹp hay là hoặc là mình sẽ đem của ra cho. Nếu mà gặp những kẻ xấu ác, khi mình có cử chỉ cao đẹp, mình có cái nụ cười, mình có ánh mắt hiền hòa, muốn sống hòa lạc với người, nhưng mà bị người chỉ ngược lại, bị người mắng ngược lại, lúc đó mình có thối tâm hay không? Nếu chúng ta có trí tuệ ba la mật dẫn đạo thì chúng ta sẽ không thối tâm. Nhưng mà nếu không có trí tuệ ba la mật dẫn đạo thì chắc chắn chúng ta sẽ thối tâm. Đó, thầy nghĩ coi, con đã làm hòa với nó, con đã làm lành với nó, nhưng mà nó có chịu làm lành với con hay không nào? Con đến là con gặp nó là con nở một nụ cười, thế mà cái mặt của nó trầm quầm ra như vậy, thầy nghĩ coi nó có tích không nào? Nếu là mình hành pháp, mình nở một nụ cười là có bố thí. Đó là bố thí một nụ cười để mà làm gì? Để mà làm hòa lạc. Nhưng mà gặp cái kẻ đối nghịch lại, nó không cười với mình mà nó tự gặp với mình, phải không? Nó xưng sổ với mình thì như vậy, người bố thí như vậy, nếu có trí tuệ ba la mật dẫn đạo thì không đến nỗi phải sân nữa. Cho nên ở đây mới nói rằng bố thí một Bồ Tát gặp người thọ thí manh nhiếc đòi phải cho nhiều hơn thì Bồ Tát tự nghĩ ta bố thí cầu Phật đạo chẳng nên sân, ta phải hành nhẫn nhục. Như vậy bố thí sân nhẫn nhục ba la mật. Lại nữa, nếu người thọ thí nổi sân rồi đánh đập gây thương tích, Bồ Tát tự nghĩ rằng ta bố thí là cầu Phật đạo, cả nội tâm lẫn ngoại vật cũng chẳng liên tiếp, sao ta lại có thể, sao ta chẳng có thể nhẫn nhục mà chịu đựng sự hành hung của người ấy? Như vậy là bố thí dẫn sanh nhẫn nhục ba la mật. Cho nên trong kinh có chép biết bao nhiêu chuyện của Bồ Tát bố thí các thân mạng mình mà chẳng hề liên tiếp, chứng tỏ bố thí dẫn sanh nhẫn nhục ba la mật. Đó là cái việc bố thí. Như vậy thì hành cái pháp bố thí là dung thâm cả sáu pháp ba la mật, tức là hành bố thí ba la mật dẫn sanh trì giới ba la mật, bố thí ba la mật dẫn sanh nhẫn nhục ba la mật. Vì bố thí chắc chắn sẽ có lúc gặp kẻ đối sai. Bố thí gặp cái kẻ đối sai mà mình vượt qua được mà không thối tâm thì như vậy bố thí thì chúng ta sẽ đắc được cái nhẫn nhục ba la mật. Mà cái đó thường xuyên lắm, cái đó thường xuyên ở trong sự sống của chúng ta. Trong kinh Bổn Sanh có chép một câu chuyện, Đức Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát là một vị thầy thuốc nổi tiếng, nguyện chữa bệnh cho chúng sanh mà chẳng cầu đến danh lợi. Có người bệnh mà đến xin thuốc quá nhiều chẳng sao chữa hết, nên Bồ Tát buồn rầu mà chết, sanh lên cõi trời đau lợi. Bồ Tát ở đây, ở đây Bồ Tát tự nghĩ, nếu ta ở trên cung trời sung sướng thì chẳng ích gì cho chúng sanh. Nghĩ như vậy Bồ Tát là tự diệt thân mình, xả thọ mạng ở cõi trời, sanh làm thái tử ở Lâm Vương. Thái tử nghe cha mẹ, thái tử được cha mẹ cưng chiều, nhưng cứ vẫn buồn rầu vì chẳng làm được lợi ích gì cho chúng sanh. Cho nên một hôm thái tử bỏ cung vua đi dạo chơi, gặp con chim kim sĩ biểu bắt ăn thịt. Bắt ăn thịt rồi chết đi, tái sanh làm thái tử của một vị đại vương ở cõi Diêm Phù Đề, tức là ở thế gian. Vừa mới sinh ra, thái tử đã nói rằng ai có những gì hãy mang ra để ta hành bố thí. Bởi vậy nên vua cha đặt tên thái tử là Năng Thí. Quần thần thấy sợ hãi, thái tử nói với hoàng hậu rằng đời trước con vẫn thường hành bố thí. Sau khi nghe hoàng hậu thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người mới hết sợ hãi. Thế rồi thái tử lớn lên tinh tấn hành bố thí, có được vật gì đem thí sạch hết. Thái tử xin vua cha đủ thứ vật báu để đem bố thí, nhưng vì thấy người cõi Diêm Phù Đề quá cơ cực, chẳng sao có đủ để bố thí. Thái tử bèn bật lên khóc thảm thiết và than rằng nhân dân quá cơ cực, có biết cách nào để đem sự lợi ích và ấm no. Có người mắt, nếu tìm được cái viên như ý bảo châu thì sẽ có đầy đủ. Thái tử xin phụ vương và mẫu hậu đi vào trong biển cả để tìm viên lý báo châu ở trên đầu của vua Long Vương. Nhà vua than rằng ta chỉ có một mình con, nếu con căm pha vào biển cả gặp tai nạn thì làm sao? Trong kho còn có nhiều lương thực và vật quý, con được phép tự do lấy ra để bố thí hay tử thưa. Vật ở trong kho chỉ có hạn, mà sự bố thí của con thì vô lượng. Con không muốn tài vật, con muốn có tài vật đầy đủ để bố thí, khiến chẳng còn người nào thiếu thốn cả. Vua và hoàng hậu biết con quyết tâm, chẳng có thứ gì có gì ngăn cản được, bèn cho 500 người lá vuông tháp trùng với thái tử. Thái tử chăm hỏi trong số các ngươi có ai biết đường đi đến Long Kinh? Tất cả người đều quay về phía một người mù tên là Đà Xá, và nói rằng người mù này đã từng ra ở biển khơi. Xin thái tử cứ yên tâm để cho người mù Đà Xá dẫn đi. Đi tìm viên lý báo châu mà là phải cứ người mù dẫn đi. Đà Xá trả lời: tôi đã ra biển khơi nhiều lần, nhưng ngay tôi đã bị mù, làm sao dẫn đường cho thái tử được? Trước sự quyết tâm thái tử, Đà Xá phải nhận lời và nói: nếu vì một lý do gì mà tôi chết dưới biển sâu, xin thái tử hãy để tử thi với tôi ở vùng chim xa ở dưới đáy biển. Nói xong, Đà Xá cùng thái tử và đoàn tùy tùng lên thuyền để ra khơi, rồi buộc dây vào mạn thuyền để lặn sâu xuống tận đáy biển. Sau khi đã lấy được nhiều ngọc quý, đoàn lái buôn vui mừng mời thái tử lên thuyền để về nước. Thái tử nói: ta chỉ cần như ý báo châu, chứ chẳng cần đến các thứ ngọc mận các ngươi đã lấy. Các ngươi hãy về đi, nhưng đừng có ham lấy nhiều quá mà thuyền chìm xuống cái nhé. Sau khi lái buôn đã mang ngọc cất vào trong khoang thuyền rồi, thái tử và Đà Xá lên thuyền để tiễn họ ham và để tiễn họ khi trở về một đoạn. Thuyền chở của vùng biển Nam Hải đột nhiên gió lốc nổi lên, đưa thuyền dạt vào nơi nguy hiểm. Có rừng táo chìm sâu dưới nước, đáy nước. Gió thổi quá mạnh, thuyền sắp chìm. Ai nói được sợ hãi, ôm chầm lấy xác, đọt cây táo và cầu được cứu sống. Bây giờ Đà Xá nói: xin cứ yên tâm, thái tử cùng mọi người sẽ đến cứu thoát. Còn tôi đuôi mù, chẳng còn sống được bao nhiêu nữa. Tôi sẽ chết ở nơi đây, và cách đây không xa là vùng chim sa châu. Xin thái tử hãy lấy thay tôi ở đó, hãy để thay tôi đây ở đó. Được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đà Xá vừa nói xong thì thuyền ra khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng vì quá kiệt sức, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Thái tử đã giả từ lấy buôn ở lại lo chôn cất cái xác của Đà Xá ở vùng chim sa châu, rồi một mình lặn sâu xuống đáy biển để tìm đường đến Lâm Cung. Ông tính thái tử đi được 7 ngày, thấy hoa sen báu thông khiết, thái tử gần ngồi lên hoa sen, nhập vào định tâm muội, cảm thấy thân mình nhẹ nhàng. Đi thêm 7 ngày nữa, thái tử thấy toàn là rắn độc, ghê sợ, gần nhập từ tâm tâm muội, tự tại đi trên đầu của rắn, và tất cả đều ngoan ngoãn cúi đầu để thái tử đi lên trên. Đi thêm 7 ngày nữa, thái tử thấy có 7 cái thành, có hố sâu bao quanh, trong hố có rắn độc, lại có 2 con rồng lớn đứng canh cửa. Thấy tướng của thái tử đợt để con đoan nhiên, 2 con rồng tự nghĩ: người này ắt chẳng phải là hạng người thường, mà phải là một vị đại Bồ Tát mới có thể vượt qua gian nguy đến được nơi này. Nghĩ rồi, rồng đưa thái tử vào bái yết Long Vương. Vừa thấy thái tử, Long Vương và Long Hậu liền bật lên khóc, vì các vị đó có thần thông nên biết thái tử trước đây là con của mình. Long Vương hỏi: ngươi trước đây là con của ta, khi mạng chung thì sanh về đâu? Thái tử có trách mệnh thông nên đáp: con được sanh lên cõi Diêm Phù Đề, làm thái tử của một vị đại vương, thì thấy chúng sanh qua đói khác nên con mới xuống đây để cầu xin lý báo châu. Lăng Mẫu mới nói: trên đầu của cha con có viên lý báo châu để trang sức, thật khó lấy cho con được. Con phải vào trong kho, muốn lấy bao nhiêu từ ý, thái tử đáp: con chỉ xin được lý báo châu mới mãn nguyện. Lăng Vương vì quá thương con nên bằng lòng thỏa mãn yêu cầu của thái tử. thì đại bi của con đành lòng cho con mượn bảo châu, nhưng con phải hứa trả lại cho cha. Thái tử đáp: con xin y theo lời dạy của cha. Thái tử được nghĩ bảo châu liền bay lên giữa không trung trở về Diêm Phù Đề. Vua cha và hoàng hậu thấy con về mừng rỡ ôm khóc. Còn có gian lao khổ sở có được gì không? Thái tử nói: con đã được như ý bảo châu rồi. Nói xong đưa viên như ý bảo châu đó cho cha mẹ trên nhà vua. Thấy viên ngọc quá bé nhỏ mới hỏi: sao viên ngọc này bé nhỏ đến thế? Thái tử đáp: tuy nhỏ nhưng mà nó có thần lực rất lớn. Ngày hôm sau thái tử xin vua truyền cho dân chúng khắp nơi phải quét dọn sạch sẽ, phải đốt hương, phải treo vang, treo bảo cái, xếp hoa, khuyên trì đai giữ giới. Rồi thái tử dùng một cây gậy lớn đặt lên viên như ý bảo châu, lên tên và thệ nguyện rằng: con muốn vì Phật đạo, muốn độ thoát tất cả chúng sanh, xin như ý bảo châu hóa các nhiều vật dụng quý giá để cho con bố thí đầy đủ. Bây giờ trên trời mây đen che kín, mưa đổ xuống đủ các thức vật dụng, khiến cho thấy chúng sanh có Diêm Phù Đề hưởng được đầy đủ. Như vậy gọi là Bồ Tát bố thí dẫn sanh kỳ lễ gia ba la mật, tức là dẫn sanh tinh tấn ba la mật. Như vậy cái câu chuyện mà ở trong kinh mà dẫn ra đó, trong kinh bốn sanh chính là bốn sanh bốn sự. Thì cái câu chuyện trong bốn sanh được nêu ra đây đó là cần thiết nhất là người là Bồ Tát phải vận dụng cho được như ý bảo châu. Bồ Tát phải cầu cho được như ý bảo châu. Mà như ý bảo châu là gì? Như ý bảo châu chính là trí tuệ siêu việt. Như là muốn cầu đến trí tuệ thì phải có công năng tu tập, phải luôn luôn tinh tấn hành trì các cái thiện pháp, phải luôn luôn tinh tấn bố thí. Như vậy cái bố thí mà được thực hành đó là xả bỏ cả thân mạng, xả bỏ tất cả những cái vấn đề mà gọi là ái trước, ví dụ như ái về sự tu chính, ái về quả vị. Cho nên cầu được như ý báo châu không phải là cầu những báu vật nhỏ, không phải là cầu những báu vật hữu lượng, mà cầu như ý báo châu chính là cầu đến trí tuệ siêu việt. Và chỉ có trí tuệ siêu việt đó mới có thể cứu độ vạn loại chúng sanh. Chỉ có trí tuệ siêu việt người đó mới đem đến sự an lạc và hạnh phúc cho muôn loài. Và chỉ có trí tuệ siêu việt mới mưa phát lên, chỉ có trí tuệ siêu việt mới đánh tăng phát lên, chỉ có trí tuệ siêu việt mới hội phát lên, mới diễn nghĩa phát lên. Chỉ có trí tuệ siêu việt mới ký được tên tướng của vạn pháp, làm cho chúng sanh từ đó thực nhận được bản tâm và thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Như vậy chỉ như ý bảo châu ở đây muốn nói, tức là nói đến cái chỗ trí tuệ siêu việt. Chữ bảo châu tức là viên ngọc quý giá, mà viên ngọc quý giá này là do chỗ tinh tấn, cái chỗ tu tập chuyên cần lấy cái ánh sáng lại lên chính mình, tìm tham tìm về cái bản lai diện mục của chính mình, luôn luôn nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Cái đó chính là tìm ra được như ý bảo châu. Như ý bảo châu đó ở trên đầu của Lâm Vương, ở Lâm Vương đó ở nơi dưới biển sâu, biển sâu đó chính là biển tâm. Và ngay ở trên đầu của Lâm Vương, để chỉ trên đầu của Lâm Vương tức là trên cái đỉnh cao của trí tuệ đã điều phục được những vọng tâm điên đảo, thì lúc đó như ý bảo châu sẽ xuất hiện. Cho nên ở đây cái đoạn kinh mà tâm kinh bốn sanh mà Đức Thế Tôn muốn nêu ra để cho chúng ta thấy rằng bố thí muốn thực hành bố thí ba la mật thì phải có trí tuệ ba la mật dẫn đạo. Bố thí có thể sanh thiền na ba la mật. Bồ Tát khi bố thí trừ được tâm sang tham, được nhất tâm, lần lần được năm ấm, từ được năm ấm, từ được năm truyền cái. Như vậy bố thí dẫn sanh thiền na ba la mật. Lại nữa, nhất tâm hành bố thí giúp hành giả vào được cơ thiền, dẫn đến diệt tận định. Bố thí tức là xả bỏ, mà xả bỏ ở đây tức là không vướng những các pháp. Do bố thí được quán thân tâm như nguyện, cho nên không vướng những các pháp, không bị ngoại cảnh chi phối, không nhận giật làm con, không nhận sách cần làm chủ. Do đó bố thí dẫn sinh đến thiền định ba la mật. Vì khi thí nhất tâm bố thí, hành giả cũng nhất tâm tư duy được thiền định. Ví như thấy người bằng cùng, hành giả tư duy về người ấy đời trước chẳng có tu phước đức, cái lời ấy mới chịu cảnh bằng cùng. Tư duy như vậy là hành giả nhất tâm vào thiền định. Như vậy thì thấy người bằng cùng thì Bồ Tát Bố Thí, Bồ Tát Bố Thí và Quán Lành sở dĩ người bằng cùng như vậy là vì do đời trước họ mang cái tâm tính keo kiệt, họ mang cái tâm tính nghĩa là coi như bón sáng, họ mang cái tâm tính sang tham, do đó trên ngày hãy chịu cái trả báo bằng cùng. Bồ Tát nhìn thấy những cái những con người mà chịu cảnh túng thiếu thì Bồ Tát biết rằng người đó từ trước đến nay vẫn coi cái tu chấp vẫn vô minh tham ái, do đó trên ngày hôm nay chịu cảnh bằng cùng khổ sở. Trong kinh cái chết một mẫu chuyện đời xưa có ông vua lập cung điện bằng bảy báu, nhưng ta nghĩ rằng ta chẳng nên vội vào trong cung điện này mà ta phải nên cúng dường chư vị Sa Môn và La Môn trước đã, rồi sau đó ta mới hưởng được. Khi nhà vua vào trong cung điện bảy báu này rồi thì sáu tầng viên có sáu tầng họ hỷ lạc, nhất được sáu tầng vào được sơ thiền, lại bước lên điện bạc là vào được nhị thiền, bước lên điện lưu ly ngồi trên tòa lưu ly là vào được tam thiền, bước trên điện pha lê ngồi trên sàn pha lê đó là vào tứ thiền. Như vậy ngồi tư duy suốt 3 tháng thì ở đây nói là nhà vua vào trong cung điện bảy báu. Bảy báu này là lưu ly, các tùy mã não, sang ngô, khổ phách. Nhưng mà khi vào được cái cung điện thứ nhất thì nhiếp được sáu tình, khi nhiếp được sáu tình chính lúc đó là vào sơ thiền. Thì bước lên điện bạc, điện đạt này là vào được nhị thiền. Như vậy cái sự mà vào được nhị thiền tức là coi như là định sanh hỷ lạc, vào nó đó tâm được an lạc, tốt nhất là xả bỏ tất cả các cái sự vướng nhiễm của các pháp thì vào được sơ thiền. Cho nên gọi là sơ thiền ly sanh hỷ lạc, vì ly sự vướng nhiễm các pháp mà tâm được an lạc. Nhưng mà cái tâm được an lạc do ly này chưa phải là cái định kiên cố, vào được cái định kiên cố đó tức là bước vào nhị thiền và bước lên cái điện lưu ly, tức là tâm thể hoàn toàn trong sáng. Tâm thể hoàn toàn trong sáng này xả cái niệm tham, xả niệm hỷ và niệm định, ngồi trên tòa lưu ly này vào được tam thiền và bước lên được điện lưu tha lê, đó là xả niệm thanh tịnh. Khi xả niệm thanh tịnh rồi thì cái sàn ngồi đó toàn bằng là tha lê, đó là vào được tứ thiền. Ngồi như vậy tư duy suốt 3 tháng ở trong cung có ngọc nữ bảo hậu cùng với 84,000 thế nữ. Vua bảo các thế nữ rằng các ngươi hãy lên đoạn tâm ái làm thiện trí thức của ta, chớ nên vì ta mà oán ngọc nữ bảo hậu. Bảo hậu cha nước mắt với câu của vua rằng sao đại vương lại vì tôi mà chẳng vì các thế nữ, như vậy là chẳng bình đẳng. Nhà vua bắt đáp, nếu để các thế nữ tiếp tục trọng hành dục lạc với ta mà bà nghĩ là ta được vui thì đó là bà làm hại ta. Những ai ngộ được lý vô thường, biết rõ thân là những hướng, lo tu bước, lo làm điều thiện, tuyệt diệt tình ái mới thật là thiện tri thức của ta. Ngọc nữ bảo hậu với thưa rằng xin làm theo tôn ý của đại vương. Liền sau đó ngọc nữ bảo hậu truyền tập hợp các thế nữ và khuyên tất cả nên rời khỏi cung. Các thế nữ rời khỏi cung rồi, nhà vua bước lên điện bạc, ngồi sàn bạc nhập từ tám mùi, bước lên điện vàng, ngồi sàn vàng nhập chi tám mùi, bước lên điện lưu ly, ngồi sàn lưu ly nhập hủy tám mùi, bước lên điện pha lê, ngồi sàn pha lê nhập xả tám mùi. Như vậy tức là cái điều đó biểu trưng nói gì, tức là rời bỏ dục ái và dục. Khi rời bỏ được ái và dục thì bước lên điện bạc, nhưng mà rời bỏ cái điện bạc thì mới nhập được từ tám mùi, bước lên điện vàng. Nghĩa là xả bỏ sự tu chấp phải sơ thiền thì bước lên cái bậc thiền thứ hai, đó là điện vàng. Xả bỏ cái bậc thiền thứ hai tức là nhập vào phi tam muội, bước lên điện lưu ly, đó là nhập vào tam thiền. Và bước lên cái sàn điện pha lê, trong tâm hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh, không tu chấp niệm thanh tịnh, đó là bước vào tứ thiền. Như vậy trước nhất muốn được tâm thanh tịnh thì phải xả bỏ cái gì? Xả bỏ cái ái và dục. Đó. Cái điều quan trọng nhất là phải xả bỏ ái và dục. Nếu xả bỏ ái và dục thì mới có thể thực hành bố thí ba la mật được. Như vậy Bồ Tát Bố Thí dẫn sanh thiền định ba la mật. Bởi vì khi đã xả bỏ thì xả bỏ cả nội tài lẫn ngoại tài. Khi đã xả bỏ thì xả bỏ cái pháp tu của mình, tức là xả bỏ cái pháp chấp về cái pháp tu của mình. tức là cái chấp về pháp tu của mình. Và nếu đã xả bỏ thì xả bỏ luôn cả cái thấy rằng mình có cái hành pháp tu đó của mình. Thế nào là bố thí mà dẫn sanh được tác giả Ba La Mật? Khi bố thí Bồ Tát biết rõ quả báo của bố thí, như do bố thí mà phá tan được tà kiến vô minh, như vậy bố thí dẫn sanh tác giả Ba La Mật. Lại nữa, do bố thí mà Bồ Tát thấy được có người có tùy giới, người không tùy giới. Bồ Tát biết người không tùy giới thường làm việc ác mà có làm bố thí, thì sau khi chết đi, tuy sanh làm thân con ngựa, tuy phải bị trở nặng, tuy bị đánh đập bằng roi, tuy bị người trở, nhưng vẫn có thể sanh vào nhà tốt, được ăn uống đầy đủ. Bồ Tát cũng biết người có tâm sân nhé, chuyển phúc, thường làm bố thí, sau khi chết, tuy đọa vào thân rồng, nhưng vẫn được cung điện, được bãi bao, được ăn ngon, được hưởng dục lạc. Bồ Tát các biết rõ là người làm cao mà hà hiếp dân lành, nhưng lại lấy tài vật của họ để đem bố thí, thì sau khi chết tuy đọa vào thân chim xí biểu, nhưng vẫn được tự tại, vẫn có được báo châu. Bồ Tát cũng biết rõ người uống rượu thường sinh đức sân hận với các người khác mà có bố thí, thì sau khi chết bị đọa vào thân quỷ giả xoa, nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ, được nghe âm nhạc. Bồ Tát biết người bố thí xe ngựa, các phương tiện chuyển vận, dù có tánh xấu mà do làm bố thí, sau khi họ chết tuy đọa vào thân phi hành giả cho, nhưng vẫn có đại lực, vẫn đi nhanh như gió thổi. Bồ Tát cũng biết rõ người có tâm tập đố, chưa tranh cãi nhau, nhưng có đem thầm giá, đem y phục, các thức ăn uống ra bố thí, thì sau khi chết tuy đọa vào thân hư không giả cho, nhưng vẫn có đủ các vật còn cần dùng. Cũng do bố thí mà Bồ Tát rõ biết người thí, người bố thí thức ăn sẽ đẹp, sắc mặt vui vẻ, người bố thí mà đồ mặt thì được cái thân văn chánh an lạc, người bố thí nhà cửa cung điện thì sẽ được năm dục lạc, người bố thí dân nước ao hồ sông suối sẽ làm cho sẽ khỏi lâm vào cái cảnh đói khát, sẽ được đầy đủ năm lạc, người bố thí cầu tấm đường xa dày dép sẽ được che rửa đầy đủ, người bố thí tất đai ruộng vườn sẽ được phú quý đoan chánh an lạc. Cũng do bố thí Bồ Tát biết được người thường bố thí tu phước đức, dù có tạo nghiệp hữu vi không tốt cũng sẽ được lên khỏi cày tứ thiên vương. Người bố thí cúng dường cung phụng cha mẹ bà con thân thích lại chẳng khởi tâm sân hận, chẳng ưa tranh cãi, sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi đau sức đà thiên, dạ ma thiên, tự tại thiên. Cũng do cái nhân duyên bố thí đó mà Bồ Tát biết rõ, bố thí với tâm không hiểu trước, tâm nhàm chán thế gian, tâm cầu vui niết bàn là pháp bố thí của A La Hán. Nghe rõ, cũng do cái nhân duyên bố thí mà Bồ Tát rõ biết, bố thí với tâm không hiểu trước, với cái tâm nhàm chán thế gian, với cái tâm cầu vui niết bàn, đó là pháp bố thí của hàng A La Hán và Bích Chi Phật. Bố thí vì Phật đạo, bố thí vì chúng sanh, đó là pháp bố thí của Bồ Tát. Như vậy do nhân duyên hành bố thí mà Bồ Tát phân biệt được các pháp, được hết thảy quả báo của bố thí, nên nói Bồ Tát hành bố thí dẫn sanh tác ngã Ba La Mật. Lại nữa, khi hành bố thí, Bồ Tát thường niệm không vô tướng Bồ Tát ở nơi ba pháp người thí, họ thí, vật thí. Bồ Tát thường thanh tịnh, bởi vậy danh bố thí dẫn sanh tác ngã Ba La Mật. Nên biết rằng tất cả các công đức trí tuệ đều do nhân duyên bố thí, chư Phật ba đời và khắp cả mười phương khi phát tâm cúng cũng hành bố thí tài vật thí, pháp thí, vô ý thí nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh và được vô thượng chánh cảnh chánh giác. Như vậy thì chúng ta đã qua cái phần gọi là trụ túc bố thí Ba La Mật, và cái điều quan yếu chúng ta cần rút là do nhân duyên bố thí mà chúng ta được trì giới Ba La Mật, do nhân duyên bố thí Ba La Mật mà chúng ta được nhẫn nhục Ba La Mật, do nhân duyên bố thí Ba La Mật mà chúng ta được thiền định Ba La Mật, do nhân duyên bố thí Ba La Mật mà chúng ta được tinh tấn Ba La Mật, do nhân duyên bố thí Ba La Mật mà chúng ta được trí tuệ Ba La Mật. Như vậy mỗi khi hành pháp bố thí như vậy là rõ biết là chúng ta dung nhất cái lục độ Ba La Mật. Như đại mục khi nãy tôi đã nói rằng một cử chỉ cao đẹp là chúng ta trong đó có trí tuệ, trong đó có trì giới, trong đó có nhẫn nhục, trong đó có tinh tấn, và trong đó không có nghĩa là thiền định. Bởi vì tâm của chúng ta an định như thế nào mà chúng ta có cái cử chỉ cao đẹp. An định như thế nào có cử chỉ cao đẹp, tinh tấn như thế nào mà khi chúng ta có cử chỉ cao đẹp mà bị người đẩy ngược lại, bị người chê, bị người chửi mà chúng ta vẫn an định, chúng ta vẫn kiên định, liên tục không thối chuyển mà vẫn có cử chỉ cao đẹp. Như vậy riêng về bố trí ba la mật ham thì có trí tuệ ba la mật dẫn đạo, do có trí tuệ ba la mật dẫn đạo cho nên bố trí ba la mật dung nhiếp được sáu pháp ba la mật. Đó thì chúng ta về cái phần bố trí ba la mật chúng ta qua. Hôm nay chúng ta tiếp theo là phần thi ra ba la mật, tức là trình giới ba la mật, tức là phần bố trí ba la mật chúng ta qua được rồi. Do cái kinh dạy Phật dạy đó là pháp là do quán tội và không tội đều bất khả đắc mà Bồ Tát được tụ tức thi ra ba la mật. Tức là do Đức Phật dạy là do Bồ Tát quán tội và không tội đều bất khả đắc. Như vậy thì quán cái này là quán có không, tội hay là không có tội, có tội cũng bất khả đắc mà không tội cũng bất khả đắc. Như vậy có tội và không tội đều bình đẳng pháp. Do quán như vậy mà Bồ Tát tụ tức được thi ba la mật. Như vậy thì cái này nó khác với cái vấn đề mà chúng ta đã thường học ở đây, đi chỗ siêu việt của trí tuệ là chúng ta thấy có tội và không tội đều bình đẳng. Như vậy người làm tội và người làm phước đều bình đẳng. Cái đó tức là cái chuyện khó nghe à. Nhưng mà muốn cụ túc khi ba la mật thì tự quán là người có tội và người không có tội đều bất khả đắc, mà bất khả đắc là bình đẳng pháp. Nhưng mà trước nhất dân hiểu được cái nghĩa đó thì phải dùng vào cái nghĩa của giới tương. Cái giới tương cái này luận về nghĩa của giới tương, tức là nếu chúng ta mà thực hành làm việc thiện và giữ tâm chuyên nhất không buông lung thì đó là người biết trì giới, tức là am chi ác mạng mà ta chứng thiện cũng hành, tức là không làm các điều ác mà luôn luôn làm các việc thiện, giữ tâm ý của mình, khéo giữ tâm ý của mình, đó là không buông lung, đó gọi là không, đó gọi là thi là ba la mật. Và Phật cũng chỉ dạy cái điều đó cho tất cả các bậc sa môn, các hàng xuất gia tại gia không nên làm các việc ác, phải năng làm các việc lành, phải luôn luôn giữ tâm ý của mình, đừng để cho buông lung, đừng để cho giải đãi, đừng để